Ông ai à, con Arya thần kinh tăng đệ trên sông Đức Tăng, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2012 phật lịch 2556, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban pháp mỗi ngày giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 1:30 tới đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, các trường lớp Phật pháp của Thái Phạm A, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 33, kinh thứ bộ tiếp theo 23, bộ kiến và bộ kiến sẽ do đại đức Pháp Tính giảng giải với sự điều học của sư giỏi nhất cảnh. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta đang nghe tăng hiệp thân đầy tạm bảo. Chúng con xin chúc thân đầy tạm bảo trong chương trình tạm bảo. Tạm bảo cha nhà.
Trơn trực và tàn quý. 14. Tham nhẫn và lưu hòa.
người lâm lời nói dung dần và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và tự ái. 17. Thức niệm và chấm tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh thần tướng. 25. Tinh thần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới suy khiết và kiến suy khiết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh thần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh thần của người bị dao động ấy. 21. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh thần. 22. Minh trí và giải pháp. 23. Tận tri và vô sanh trí. Này thiện giả, hai pháp này được Thế Tôn cho chấm giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng tập, không có tranh luận để pháp hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu trong ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và hòa thượng sẽ được cho việc là chúng con kính cung thỉnh thường phải cầm đức là Yeah. Yeah.
hoạch chính, người ta nghĩ rằng ở trong cái đời sống này không có tội lỗi cả, mình làm cái gì nó không có cái đời sống nào, nó không có đời sống nào, nó chỉ bị ảnh hưởng cái gì, nó ảnh hưởng cái cái lực pháp ở ngay trong hiện tại này thôi. Có nghĩa là quý vị thấy là có những người sử dụng như là người ta trộm cắp, người ta sát sanh, người ta hành hạ người khác, thì người ta nghĩ rằng những cái hành động đó nó không có cho người ta đi làm thú sau khi chết, hoặc là làm người khổ sau khi chết, mà người ta chỉ sợ cái có tức nó trong hiện tại này thôi, người ta sợ cái người khác chê hoặc là những người khác
Thank you. tình thì tôi nhận biết được nó rất ít, có nghĩa là tuy rằng mình biết nhưng mà mình vẫn mong là ở trong tương lai mình sẽ có mặt như thế này hay là mình không có mặt như thế kia. Bởi vì có nhiều người nghĩ là những việc mà lưu kiện mà vô kiện đó là cái gì sai lầm, phải có mặt với những người được. Nhưng có nhiều đoạn này cũng sẽ cho chúng ta thấy rằng cái việc nghĩ là tương lai mình sẽ như thế này thì mình sẽ như thế kia, nó cũng là rất là thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vì theo đây thì các bạn nghĩ là cái gì mà lưu kiện và vô kiện có thể là nó dựa lên trên cái lý tính. Và cái điều như vậy thì chúng ta, và cái điều có thể chúng ta là như chúng ta
Yeah.
cái chiếc máy chúng ta đặt biển số thì không chỉ mình vô cùng nhiều có đi thì không có một biển số và thấy rằng là có một số địa chỉ tương đối là mơ hồ về vũ khí và vô hình. Chúng ta lấy ví dụ như là có định nghĩa và biết vô hình là sẽ không cần sẽ có mặt như vậy hay là mình sẽ không mặc như thế kia. Cái chuyện mà nó là phải trả như thế này và mình không trả như sẽ không thể thấy kia đó. Cái đó có thấy ảnh hưởng một số đoạn cái gì thế đó sẽ là không chỉ mà một cái định nghĩa những thứ nhân sinh quan mà có người có thấy rằng cuộc đời này tất cả đều là không, bởi vì tất cả đều là không, tất cả đều là giả tạo, chúng ta cũng không biết gì để làm, tất cả đều là giả tạo, đó là không. Rồi với những người đã gặp đó thì cũng quan niệm rằng mỗi một cách nó đều có những cái giá trị nhất định và những giá trị đó phải được kiểm soát được và nó là một điều kiện để chúng ta có thể chấp nhận. Rồi cũng sự nghĩa là lượng kiến thức của mỗi một điểm quên là nó đi với thực nghiệm và nó đi với động kiến thì tiếp đến là về xung quanh thì chúng ta trong định nghĩa đó là lượng kiến và vô hình kiến thì là có định kiến động kiến thì có mà định ở trong cái nghĩa Phật giáo cái nghĩa chính xác thì cái định thì đó sẽ thấy này. Tôi rất là rõ rồi. Để đi bắt thì bạn cũng cần phải tập kinh nghiệm. Nhưng mà cái thường tiết và thường tiết, cùng với cái thường tiết và vô thường tiết, thì chúng ta lại có một cái ghép chung lại. Thank you.
Thank you.
thì quá thật sự rất là tiếc, bởi vì những người cho rằng hãy cái gì mà nó vô thường, cái gì mà nó phục vụ thì không có cần có gì cần tình. Tiếp tục người cho rằng tất cả mọi thứ đều là phục vụ, không chỉ cần tình, chúng ta gọi là chúng ta không. Và tiếp tục người cho rằng ở đời này nó có tất cả mọi thứ, nó đều là quan trọng, nó đều là cần, nó đều là cái mà chúng ta phải nỗ lực phấn đấu hoàn toàn. Và bởi vì mình sẽ ăn về ở dịp mình sẽ đến điểm thì mình chỉ vừa nhìn thấy phù du, mà vừa nhìn thấy lý do để thực hành. Giờ hồi nãy thì em chịu cái nghe, ví dụ như mọi người nhìn thấy cái chuyện vô thường, vô thường là bây giờ mình sống ở một quốc gia như là Bắc Kinh, thấy được bệnh viện, khoảng thời gian nhưng mà rồi sau đó cũng bị cố, bị một người kinh tế bị đi đi quay, rồi rất có thể bị đánh xảy ra Bắc Kinh cũng muốn là bệnh viện nữa thôi. Thì làm thế nào mà có đi thấy những cái sự thay và trên những tương lai đó là có cái sự tích cực phấn đấu có điều chúng ta phải thử cái việc ở trong cái phong thái thì của dân người Việt Nam nam đôi lúc nó mang cái tính hư vô, nó không là hư vô rõ ràng mà nó là người tiếp lý. Ví dụ như nói chúng ta đã biết nó có thời có được mãi mãi không khí sẽ gây chán nản không, thế nên chi phí đó nó nhập với mặt bằng nhưng mà chi phí không nghĩ tới đó nó được sự và tôi nghĩ cái câu mình tập dạy là này cái tiền theo tất cả các hướng quy định của sẽ không phải chứng minh không phải là vì nó vô được chúng ta có phấn đấu nhưng mà không phải là vì chúng ta phấn đấu và chúng ta nghĩ rằng những cái pháp vô thường đó nó phải là thường và nó phải không khí thành tựu trong đời sống của chúng ta. Thì thứ thì bây giờ thì chúng ta lại được tìm ở thời xưa không có hơn không trở lại vào cái gì sẽ định quyết định sẽ quyết định có thể nhìn cái định sẽ định quyết định đang quan trọng mà chúng ta sẽ quyết định có một cái thắc mắc đó rằng chúc chắn mỗi một thời gian đi qua được thay đổi thật. Con người của chúng ta hôm nay không phải con người qua, con người ngày mai không phải con người của hôm nay. Thân cũng khác, tâm cũng khác. Và cũng những người cho rằng như vậy đó, là cái người tạo nghiệp và cái người gặp quả là hai người. Trong trường hợp các vị, chúng ta trả lời thế nào? Cái người tạo nghiệp và người gặp quả là hai người là một.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Bụt Thầy Giác. Và chúng thành kính đại đức Phật Việt Pháp và Chí Tăng. Thành kính đại thế cho tòa chí tăng. Đại đức Phật Tâm, đại đức Bụt Thầy, đại đức Phật Tích. Đại đức Phật Vương cùng chí tăng đức đang tại công chí cường. Và thành kính đại đức Tử, gia đức Phật Thầy Tòa. Khi mà một người người ta thấy được rằng cái sự xác định luân hồi và người ta biết được cái nhân và cái quả của mỗi chúng sanh, anh mà gieo nhân gì thì phải gặp cái quả đó. Thời như vậy đó thì chúng sanh mới có cái trạng thái tâm mà hiểu được cái vấn đề nhân quả do ta ác, hay mình làm cái việc thiện thì mình sẽ được cái quả vui, mà mình làm cái việc ác thì mình sẽ bị cái quả khổ. Do đó một chúng sanh trong cái đời sống bình nhật, đời sống bình thường đó, thì khi mà ngày hôm nay là một người bình thường nhưng mà ngày mai lại là một người giàu có, khá giả vân vân, nhưng mà cái người mà làm thiện trong cái kiếp sống này và đợi đến cái quả báo của cái tương lai cho cái người đó hưởng được những cái tài sản hay là hưởng được những cái điều tốt đẹp trên thế gian này, đối với cái sắc pháp, khi mà cái sắc pháp của một chúng sanh nó đang bị phối bởi thời tiết, rồi là chi phối bởi cái định lực vô thường anh cha, thì tất cả chúng sanh đều phải bị chi phối như vậy hết, chứ không có riêng một ai. Nhưng mà trong tư tưởng và trong tâm thức của mỗi người đó, thì họ nghĩ rằng là ta ở trong cái sống này ta làm được cái việc thiện hay là làm được việc ác. Nếu ta làm cái việc thiện thì ta sẽ được hạnh phúc, mà ta làm cái việc bất thiện khổ đau thì cái quả đó sẽ mang đến cho ta cái việc đau khổ. Con nhớ được rằng là một người mà người ta có một cái tư tưởng như vậy đó, không phải là một người thật sự làm sống ở trong cái cảnh giới này, mà là cái người đó là khác, và không phải là họ lại tái sanh cảnh giới khác, các cái hình tướng khác, thân thể lại khác, nhưng mà tâm thức đã là khác, không phải như vậy. Nhưng mà vì cái lý duyên sinh khởi mà có nhân này thì nó xa cái quả kia, thì do đó một chúng sinh mà sống hay chúng sinh đó làm thiện pháp, làm cái thiện nghiệp thì họ sẽ đạt được cái quả vui. Nhưng cái còn cái dòng tâm thức được thì nó vẫn phải bị chi phối bởi cái định lực vô thường, cho nên cũng không có thể nói rằng là hiện tại cái người này tạo quả, nhưng mà sau khi cái người này chết đi và sanh ra cái kiếp sống mới, rồi lại là cái người khác lại hưởng thụ. Cái vấn đề của cái dòng tâm thức trôi lăn thì hay mà có cái quy luật của cái sự sanh tử luân hồi thì phải có cái tâm thức, và phải có sách pháp, hay là có nói tóm lại là những cái vật chất để tự tạo thành một cái chúng sanh, thành một con người. Thì như vậy nó bị thay đổi bởi cái sự sống và cái sự chết. Nhưng còn cái dòng diễn biến của tâm thức thì phải hội đủ những cái điều kiện mới cấu thành lên một cái tâm để cho chúng sanh đó hưởng những cái quả và tạo những cái thiện, nhân thiện, và sẽ được cái quả thiện, và chúng sanh đó tạo cái nhân ác thì sẽ chịu cái chịu lãnh cái hậu quả khổ đau. Do đó một người mà đã hiểu biết được cái đời sống này nó phải bị vô thường và bị đánh cái sự biến hoại như vậy đó, thì chúng sanh đó không có chắc rằng đây là ta là cái người hưởng còn sau cái đời sống này, ta lại là hưởng những cái quả của cái đời sống kế tiếp. Nhưng mà cái chúng sanh mà cái lý nhân duyên và cái lý duyên sinh biết rằng là có cái lúc của cái phiền não, hay là có một cái còn một cái chủng tử mà đi tái sanh thì phải bị cái nghiệp lập làm cho chúng sanh đó phải lãnh cái hậu quả vui hay là khổ như thế thôi. Và kính bạch thượng tọa, con xin có vài lời mời với cái câu hỏi của thượng tọa, con xin dứt lời đây, con xin kính thỉnh thượng tọa trả lại là một của thầy giáo.
Thank you.
Thank you.
thì bây giờ mình đã thỉnh sẵn là đang vào tu viện thăm ma chắc cả, và đó là ngôi chùa thờ Bát Lợi Giang đầu tiên của đạo này, theo đại vương thống sử nhiều vị vua như Hattusena 455-473 và Angiaboti 571-604 đã nhập Bát Lợi. Trong các hồ bằng vàng và trùng tu ngôi chùa Bát Lợi Giang được dựng giữa ngôi phường thượng viện. Nhà sư Trung Quốc Phát Hiền, người đã theo học kinh điển tại Anuradhapura năm 2 năm, đã diễn tả lại buổi lễ cung đón Bát Lợi xảy ra vào lúc ấy. 10 ngày trước buổi lễ, một nam nhân cởi một thớt voi được trang sức lộng lẫy đi vòng quanh dấm trống thông báo các đường phố theo phải được dọn dẹp sạch sẽ. 10 ngày sau, Bát Lợi đang được cung thành đến chùa Abhaya Giri trong một năm trước. Theo ngài Huyền Trang, Phật pháp Bát Lợi Giang tại Anuradhapura là một tòa nhà biệt lập tối quan trọng. Tòa nhà này không nối liền với tư tu viện với tự viện mà ở cạnh cung điện của nhà vua. Sau khi kinh đô dời về Bologna, Ruva, vị vua Sinhala đầu tiên là Vijaya Mahu đệ nhất 1070-1110 đã xây dựng tòa nhà tên Bata và cung thỉnh Bát Lợi Giang vào đó. Đại vương thống sự ghi lại vua Vihapahu đệ nhất đã tổ chức lễ cung thỉnh Bát Lợi vào dịp đại đăng quan. Khi vua Paramahapahu đệ nhất tự phong vương tại Bologna Ruva vào năm 1553, ông đã phải trải qua một trận chiến với công chúa Sukala của xứ Rohana để có được Bát Lợi Giang, vì Bát Lợi Giang được xem là một sự thần thiện tối hậu trong quy quyền của hoàng gia. Khi Bát Lợi được an toàn, ông đã cho dựng tòa nhà mới để du kích Bát Lợi. Trong văn tự của Đức Tăng Khamala 1187-1196, ông cũng nhận mình đã xây dựng bảo viện Bát Lợi tại Bologna Ruva. Đại vương thống sử cũng chứng thực Đức Tăng Khamala đã xây dựng một bảo điện nguy nga. Khi mà đã chiếm Bologna Ruva vào năm 1215 và hành hung Phật tử cũng như bắt bị các công trình Phật giáo, Chư Tăng đã đưa Bát Lợi Giang đến giấu ở Khắc Mali ở Vijaya Mahu để tạm 1237-1236, đưa Bát Lợi đến kinh đô mới là Dappadeya, nhưng sợ kẻ tham lam nên đã dựng một ngôi chùa tại Vedikala để cất giữ. Chính vua Parakrama Mahu đệ nhị 1236-1270 đã thỉnh Bát Lợi đến Dappadeya và dựng một ngôi chùa tượng cung điện. Cũng chính ông đã liên tục tổ chức nhiều lễ hội và đặt trước để tôn vinh Bát Lợi Giang. Do việc thay đổi kinh đô nhiều lần, Bát Lợi được đưa đến có gì năm 1396 và đặt Bát Lợi tiếp theo thời gian Bát Lợi trong những ngôi chùa được xây dựng gần cung điện. Một số tác phẩm văn học cho thấy bảo hiểm Bát Lợi Giang là trung tâm lễ bái của thành phố có gì. Bát Lợi Giang được dựng trong một ngôi hồn viện. dịu dàng tấn công.